Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Thì đây chúng ta học tiếp về cái phần bài thứ 13, tức là của một vị cư sĩ. Cư sĩ mà cái vị này tu tập về con đường thiền. Chân nhân Tôn Tư Mạc, người xứ Kinh Chiệu. Tức là đây là cái vị cư sĩ này gọi là danh y thời Tỳ Đường, tức là từng được vua Đường Thái Tông mời ra làm quan, nhưng mà ông không có chịu nhận. Sau này ông trở thành một cái nhà danh y. Rồi khi mà ông mất á, thì người đời tôn sư ông là Dược Vương, tức là vua thầy thuốc. Thở nhỏ rất là thông minh mẫn tiệp, mỗi ngày có thể học thuộc lòng cả vạn chữ, thông suốt lão trang, nhất là dốc lòng nghiên cứu kinh Phật. Và bây giờ chúng ta học qua từng đoạn ngắn. Để chúng thấy là cái phần chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái vị cư sĩ này lúc mà thở nhỏ rất là thông minh, mà thông minh gọi là mẫn tiệp nữa. Thì qua cái phần này để cho chúng ta thấy được rằng là từ xa xưa, kể cả Đức Phật đến chư Tổ, mà khi mà ra giáo hóa chúng sanh á, thì trong vô lượng kiếp về quá khứ là các ngài cũng đã từng học và từng tu gì nữa, từng thực hiện các công hạnh. Cho nhiều lúc là chúng ta nói thôi bây giờ mình tu thiền, hoặc là mình bây giờ mình tu tập rồi mình cũng không có màng gì hết, thôi mình không còn học. Nhưng mà đại chúng nhớ kỹ, mà khi mà chúng ta học hỏi á, là để làm cái gì? Đó là cái vấn đề thứ nhất chúng ta phải đánh dấu hỏi. Đại chúng nhớ lại là Tôn giả A Nan á, là được một cái là gì? Khi mà Đức Phật nói pháp, là trong kinh diễn tả giống như cái bình á, cái bình đã rót qua. Mà sở dĩ được như thế là Phật nói là trong cái thời quá khứ là Tôn giả đã thực hiện, tức là cái hạnh ba la mật. Mà chúng coi, bây giờ tôi nhắc lại từ từ. Hạnh ba la mật gì biết không? Có nghĩa là trong cái thời quá khứ mà khi Đức Phật của chúng ta còn nhân địa Bồ Tát á, thì lúc đó là một chú tiểu, đúng không? Ở trên đường đi khất thực, mà vừa đi thì vừa khóc. Thì bây giờ Tôn giả Nan là một cái vị trưởng giả thôi, lúc đó chưa có phát tâm tu tập. Mới thấy mới hỏi là tại sao chú vừa đi vừa khóc. Nó là thầy của chúng tôi là dặn một ngày là phải thuộc một bài kệ hoặc là thuộc một bài kinh. Mà nếu mà tụng đọc một bài kinh hoặc một bài kệ thuộc á, thì không thể nào mà đi khất thực được. Mà nếu mà đi khất thực á, thì bài kệ hoặc là bài kinh có thuộc, cho nên rất là buồn, rất là khổ. Mà thầy của chúng tôi rất là khó bắt buộc là hàng ngày là phải thuộc. Thì cái ông trưởng giả này mới phát tâm là sao? Ông thôi từ đây cho nên là khỏi cần đi khất thực, ông sẽ đích thân đến cái liêu thất để mà ông hộ trì, tức là ngày này qua tháng khác. Mà cái vị mà thầy của Đức Thế Tôn trong cái thời quá khứ, tức là Phật Di Huệ, Còn cái vị chú tiểu đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn cái vị mà trưởng giả, mà hộ trì, mà cúng dường cho cái người tu tập á, thì bây giờ chính là tôn giả A Nan. Thì như vậy bây giờ chúng ta thấy là hẹn bây giờ mình ở trong chúng, ở trong chúng chẳng hạn như 20 người, 30 người, mà mình thấy mỗi người khác nhau. Có người thì học rất là nhanh, chẳng hạn như có những người học chữ Hán á, chẳng hạn như họ nhìn mà họ biết mặt chữ, học rất là dễ. Rồi có những người học chữ Hán được học tiếng Anh. Rồi có những người học tiếng Anh học tiếng Pháp, ví dụ vậy. Nhưng mà ở đây ý chúng tôi đó là khi mà chúng ta học tinh thần của nhà thiền là chúng ta phải tiêu dung. Cho nên ngày xưa là chúng tôi khi mà học chữ Hán là sư phụ thường chiếu nói một câu như thế này. Lúc mà lên trên bảng học, trước khi lên bảng học một cái vị giáo thọ mới là thầy cũng lên, ông ghi một câu: học giả hảo, bất học giả hảo. Dịch cơ giờ ai học tiếng Hán thừa giỏi là dịch thưa coi. Học giả hảo, bất học giả hảo. Dịch sao? Học giả hảo, bất học giả hảo. Học là tốt hay không học là tốt? Bởi vì mà khi mà học chữ Hán là thầy cũng biết là học thời gian rớt hết. Mà ở đây ý tôi đó là học chữ Hán này nè, nó giống như là ngày xưa tôi còn nhớ là khi mà tôi vào ở trong cái chùa Liên Hoa ở ngã ba Trị An á, thầy tôi cũng nói một câu, nó thầy năm giới á, ông nói trên đời này có ba cái khó. Cái khó thứ nhất á, là đi xuất gia. Khó thứ nhất là đi xuất gia. Đại chúng biết khó thứ hai là gì không? Cái khó thứ hai là cái người học võ mà cho thành tựu, học lên nghe này tôi không dám bàn, học mà để thành tựu khó thứ hai. Khó lắm. Hồi xưa tôi còn nhớ là học với chúng tôi là 100 người, nhưng mà đến khi đến cái năm thứ 10 là còn cái 2 huynh đệ tôi, 2 người học thôi, rớt hết. Và cái khó thứ ba tức là học chữ Hán, thời gian rớt hết còn người nào. Học là ra cho đến nơi đến chốn là đúng là không phải chuyện dễ. Nên ông thầy cũng ghi trên học cũng tốt hay là học không học được tốt. Giờ mình nghĩ là học là tốt hay không học là tốt. Rồi bắt đầu ông thầy cũng nói câu thiết kế. Học á, nếu mà học á thì như lúa, như là nếp. Mà không học á thì giống như rác, như cỏ. Thấy không? Phát một câu vậy cho nên ráng học. Ông nói là nếu mà mình mà học á, mình mà học chú tâm mình học á thì giống như lúa như nếp. Mà còn mình không có chịu học á thì giống như rác và cỏ. Rác và cỏ mà làm ăn gì được, đúng không? Chỉ làm phân mà chơi chứ nhiều khi làm phân mà coi như có những cái rác mà làm phân nó thành phân độc nữa, rác bịch ni lông. Thấy không? Rất là rõ. Cho nên người xưa ta nói sao? Ngập bất trát bất thành khí, nhưng bất học bất chi lý. Ngập mộng mài vũ thì nó không thành đôi vốn. Người mà không học thì không có thâm đạo lý. Cho nên á, trong cái đệ nhất giác ngộ thứ 5 Phật nói sao? Đệ nhất giác ngộ. Và kế gì nữa? Đệ ngũ giác ngộ. Nhớ không? Ngu si sanh tử. Cho nên cái người tu thiền mình là sao? Phải học phải tiêu dung. Ở đây tôi nói là cái người tu của mình học á, mà để tiêu dung có nghĩa là ứng xử ra trong cuộc sống rất là khó chứ phải dễ. Tôi nói có những trường hợp tôi kể ví dụ một câu chuyện nha. Đức Phật hay ví dụ lắm. Trong 12 bộ kinh có cái phần là chẳng hạn như là thi tụng rồi thí dụ. Thì Phật đưa ra một cái ví dụ như thế này. Phật kể nè: ngày xưa có một thầy dạy học. Một thầy dạy học dạy rất là giỏi, cho nên người ta đến ta học ông rất là đông. Mà trong cái số môn sinh á thì có 2 người ăn ý nhất. Cho nên cái ông thầy đồ này, ông bởi vì lớn tuổi mà, cho nên hàng đêm á 2 đứa đệ tử đến. Coi đoạn đó chưa? Đến làm gì? Đến đấm bóp ông nói gì hết. Đấm cái chân á, đấm gì nè. Bởi vì ông già ông yếu mà. Đấm cái chân ông. Cái một hôm cái hai nhỏ xích mít, giống như mình đi nè, xích mít với nhau. Mấy đứa nhỏ xích mít với nhau, nó cãi với nhau. Cái hai đứa mới nghĩ một cái, chết, mày xích mít tao nhăn tới tối mày tao chơi mày mới được. Làm gì? Làm gì? Cái thằng mà đấm bóp chân trái á thì sao? Nó cầm cái cục đá sẵn, đang đấm bóp cái thằng viên nó cứ gãy cái chân trái. Còn thằng chân phải nó, mày đánh thầy tao phải không? Bụp, gãy chân phải, cuối cùng gãy hai chân luôn. ngày xưa tôi đọc đến chỗ này tôi không hiểu. Mà khi mà ở trên tôi ở một cái thiền viện này, có một cái ông này, cái ông xuống làm nhà bếp. Cái ông chị khó nói gì, ông nói nặng gì, ông cái tức quá ông chịu nổi, cái ông ra. Tôi thấy rõ ràng ông ra, ông nghe thùng muối, vỡ thùng muối, ông hút nắm muối, ông bỏ nồi canh. Bây giờ ông tức cái ông chị khó đó, ông bỏ nắm muối vô nồi canh. Mà không ngờ là ông làm gì, ông tạo nghiệp với Tam Bảo, tạo nghiệp với chúng, đúng không? Cho nên có những lúc là chúng ta học mà chúng ta không tiêu dùng á, là mình lấy cái cá nhân mình thực hiện trong cuộc sống mình. Ví dụ như bây giờ mình nói, ví dụ như chẳng hạn như có mấy đứa nhỏ, cái nó bực ông thầy Nguyên Phổ, ra mấy cái chậu lan đập hết. Nó đập là nó tưởng rằng cái chậu lan của ổng, mà đâu biết là chậu lan này của Tam Bảo. Thấy không? Trên cái thiền viện này là không có của ai hết, mà thiền viện này chính là Tam Bảo. Cho nên có những cái là mình làm lợi ích cho thiền viện, chính là mình làm lợi ích cho Tam Bảo, chứ không có một cá nhân nào trong này. Quý thầy phải nhớ điều đó. Tức là mình sử dụng bất cứ một cái gì là mình sử dụng cho Tam Bảo, mình làm cho Tam Bảo, chứ không có làm lợi ích ông thầy nào ông này hết. Nhớ kỹ điều đó, quý thầy phải nhớ. Cho nên là cái người trí là ta thấy suốt hơn cái chỗ đó. Cho nên Khổng Tử nói một câu như thế này: người trí có cái nhìn xa, cho nên không có cái buồn gòn. Rất là rõ, có nhìn xa, việc này không phải của ông này. Nè, bây giờ mình nói đại khái như cái xe 4 chỗ, ví dụ gì đi. Lái xe này có ông thầy Tú nè, còn xe 7 chỗ, xe nào ông thầy Khế Định nè. Bực ông Tú quá, bữa nào chạy. Chẳng hạn như bây giờ xe này chạy xăng phải không, ra đổ dầu vô là chết máy, hư máy, ví dụ vậy. Mà không phải xe của ổng đâu, không cái xe nào của ông nào đó, mà xe đó là gì, của Tam Bảo, của chung. Thấy không? Nên nói thiệt luôn là cái vấn đề này, ngày xưa là chúng tôi làm số đỏ xuống hỏi là bây giờ thầy để tên ai, tên thầy hay tên ai, tên thầy hay là tên sư phụ, nó không có để tên ai đó, mà tên thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là cái sổ đỏ này là của thiền viện, không có ai, không có ông nào mà rờ vô được hết á. Mà chính bản thân tôi làm sổ đỏ vậy, tôi cũng để là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện, không có tên ông nào đó, đây là của Tam Bảo. Trên cái người trí mà thấy được chỗ đó rồi thì tự nhiên á, mình áp dụng trong cuộc sống, cho anh học là phải tiêu dùng đó. Cho nên là mình không học gì ngu si sanh tử, Bồ Tát thường niệm, quán học đa quan. Thấy không? Bồ Tát thường nghĩ là gì? Học rộng nhớ nhiều. Học rộng nhớ nhiều để nó tiêu dung. Cho nên cái người mà học á, học nó khác hơn người không học. Mà tinh thần của nhà thiền là gì? Học chúng ta phải tiêu dung. Mà khi mà chúng ta thấy là Bồ Tát thường niệm, quán học đa quan là gì? Thành tựu biện tài, giáo hóa chúng sanh. Được cái gì? Được cái vui lớn. Mình thành tựu biện tài rồi, bắt đầu mình ra mình hướng dẫn ra. Cho nên cái này, cái phần này là gì? Người xưa ta nói là gì? Học để mà áp dụng trong cuộc sống, tức là người trí. Mà học mà chúng ta không áp dụng trong cuộc sống, tức là người ngu. Chỉ thôi, đơn giản. Mà bây giờ mình muốn người trí, người ngu? Người trí, phải không? Đó, cho nên ba cái phần này là thở nhỏ, ông rất là thông minh, mẫn tiệp, thông suốt lão trang. Mà khi mà thông suốt lão trang rồi, ông thấy là cái việc này nó chưa đến, cái con đường giải thoát nó còn xa lắm. Cho nên ông dốc hết sức nghiên cứu ở kinh Phật. Đó. Đến năm ông gần 100 tuổi mới lánh đời vào ẩn trong núi Trung Nam, hàng ngày chỉ ăn toàn chất duyên hóng, ngồi ra không ăn thứ gì khác. Chất duyên thấm này mình đại khái mình nói giống như là trái cái gì? Giống như trái hạt dẻ vậy đó, ví dụ vậy. Giống như mà thiền sư quốc sư Phù Vân, giống như mà ăn hạt dẻ uống nước suối vậy, ví dụ vậy. Hồi xưa là bên ở Trung Quốc là khi chúng tôi vào qua Trung Quốc là đi vào những cái khu rừng thấy những cái cây hạt dẻ, cây duyên hấm lớn cao, tới cái mùa nó rụng xuống rồi bắt đầu mình hái mình lụm cái mình luộc mình ăn, nó bùi bùi giống như phai vậy. Mà bây giờ mình lánh vào núi chắc không có nữa, chặt hết đốn hết không còn nữa. Thấy không? Cho nên bây giờ mình bắt chước nó thôi, vào núi đó chẳng hạn như núi Bảy Tầng của cô Mỹ, cái mình ở cái nước là mình xin gạo của mình ăn thôi, chứ đâu còn cây cối nữa đâu, chặt hết rụi đó. Nên bây giờ mỗi mỗi thời đại mỗi khác đó. Mà ở núi Trung Nam này có một vị tức là Sơ Tổ Lực Tâm, đại chúng biết ai không? Sơ Tổ Lực Tâm là ai? Tức là tổ tiên lực sư. Cho nên ông cùng với lực sư đạo tiên là bạn thâm giao, thường cùng nhau bàn luận suốt ngày. Ông từng chép kinh Hoa Nghiêm. Tức là người xưa là ta hay chép những cái bộ kinh lớn, như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn. Tôi vì cho được cái duyên may mắn là tôi hồi xưa là tôi chép hết toàn bộ cái kinh Pháp Hoa, tức là viết lay á. Có lần vua Đường Thái Tông lưu tâm muốn đọc kinh Phật, hỏi rằng trong Tam Tạng Giáo Điển kinh nào lớn nhất? Tức là nói về trong ba tạng kinh Phật á, là kinh nào lớn nhất? Ông đáp: trong kinh Phật, kinh Hoa Nghiêm là tôn quý lớn bậc nhất. Vua lại hỏi: gần đây có Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển, đâu không phải là lớn, còn kinh Hoa Nghiêm chỉ có 80 quyển, đó là lớn sao? Tức là nói về ông vua Đường Thế Tông á, bây giờ ông cũng lớn tuổi, tức là khi mà về già ông cũng muốn xem qua những cái bộ kinh, thì ông hỏi là trong các bộ kinh mà của Đức Phật là kinh nào lớn nhất? Thì ông nói là kinh Hoa Nghiêm. Thì vua mới hỏi là Pháp Sư Huyền Trang mới dịch ra cái bộ kinh Bát Nhã 600 quyển. Vậy chúng nhớ kỹ nha, cái bộ Bát Nhã khi mà dịch được ra 600 quyển á, thì người sau ta tóm kết lại là còn cái bộ kinh gì? Kinh Bát Nhã mà trong đó diễn tả Tôn Giả Tu Bồ Đề. Mà thấy cũng chưa xong, thấy cũng rườm rà quá. Thì tóm lại còn nhiều. Hàng ngày chúng ta đọc cái gì? Tâm kinh. Tâm kinh là kinh ruột, có nhiêu đó thôi. 600 quyển mà chỉ cần mà chúng ta đọc qua cái chỗ là chiếu kiến năm quyển đều không, tức là hết khỏi khổ nạn, nằm 600 quyển nhiêu đó thôi. Mà nói tới nói lui cũng là làm như thế nào đó để mà chiếu kiến năm quyển nhiêu đó thôi. Mình thấy cho nên tinh thần của nhà thiền là khi các ngài mà hiểu được chỗ đó rồi, các ngài mới áp dụng là trực chỉ cho hành giả, hỏi thế nào là thiền, thế nào là Phật, thế nào là đạo, khai thị cho họ nhận ra chỗ đó là sống. Còn bên giáo môn là phải gì? Phải nghiên cứu. Nhưng mà ở đây sẵn dịp ở đây chúng ta học qua, chúng ta biết là mỗi bộ kinh nó học nó có những cái năng lực lớn. Giờ chúng ta học qua sự trước, tức là chúng ta học qua cái phần theo cái phần kinh Điền Du Ký. Tức là ở đây là cái câu chuyện thứ nhất là sự cảm ứng tụng kinh Hoa Nghiêm, trùng kiến nhờ nước rửa tay được sinh cõi trời. Sa môn Thích Ca Di Đa La, Trung Hoa gọi là Nẵng Hữu, ở nước Chấp Sư Tử là bậc chứng quả A Na Hàm. Trong năm đầu niên hiệu Lân Đức nhà Đường, tức là ngài đến Trung Hoa. Khi mà ngài đến Trung Hoa rồi thì ông vua này ông sắp ngài ở chùa Đại Nguyên. Thì khi mà ông đến chùa đó thì ông thấy chư tăng đang tụng kinh, mà ngài không biết kinh này kinh gì, bởi vì ngài là người Thiên Trúc mà không biết. Thì mới hỏi cái người thông dịch đó là chư tăng tụng kinh gì. Thì chư tăng ông nói là kinh này là kinh Hoa Nghiêm. Thì khi mà nghe nói như thế liền thì ngài sắc mặt ngài trang nghiêm lại, ngài chắp tay, ngài hướng về, ngài nói là là không không ngờ ở đất này mà vẫn ở kinh này. Thì ngài mới kể lại là ở nước ngài đó, tức là ở nước Tây Vực đó, có các vị sa môn mà trước khi mà tụng kinh Hoa Nghiêm á thì phải rửa tay, rửa tay đến rửa tay. Thì một hôm á là đang tụng kinh thì có rất nhiều chư thiên xuống đảnh lễ, thì có một vị sa môn mới hỏi là các ông từ nơi nào đến. Thì các vị thiên tử nói là đời trước chúng con là kiến, là trùng. Khi mà các ngài rửa tay á, nhờ cái công đức đó cho nên tụi con sanh lên cung trời Đâu Lợi Hết. Mà khi mà sanh lên cung trời Đâu Lợi Hết, mày quán lại coi thử ngày xưa mình là cái gì thì mới biết rằng là trùng, là kiến. Mà nhờ chư tăng làm gì? Rửa tay, nhiêu đó thôi. Những vị nào mà tụng kinh Văn Nghiêm mà khi mà rửa tay á, thì trùng kiến được sanh thiên hết. Đó là cái những cái điểm đó đó. Cho nên nói là chúng tôi là trùng kiến ở ngôi Tịnh Xá. Các vị sa môn trước khi tụng kinh Hoa Nghiêm thường dùng nước rửa tay. Chúng tôi bị nước tưới nhầm, được nhờ ảnh hưởng công đức đó trên khi thân mạng chung được sanh lên cung trời Đâu Lợi Hết. Cho nên gọi là vua các kinh là nằm chỗ đó. Lần lần chúng ta học qua cái sự trước. Rồi bây giờ đến cái phần kế tiếp, tức là một cái vị sa môn kể lại, tức là gần thành Chiêm Ba xứ Nam Thiên Chúc có một ngôi tăng già lam tên là Tỷ Sắc Nô. Thì cái sa môn này là cái người tu về tiểu thừa, cho nên là chuyên tụng đọc bốn bộ kinh A Hàm. Về sau có một pháp sư đại thừa đem bộ kinh Hoa Nghiêm đến xin cư ngụ. Vì đường lối chẳng đồng cho nên bị các vị sa môn tiểu thừa không kính trọng, rồi không có ngó ngàng gì hết, tức là khi mà ăn khi mà uống cũng không có mời hết. Cho nên cái vị pháp sư nào thấy như thế ở thì cũng ngại quá, cho nên ông bỏ ông đi. Mà khi mà bỏ đi cái ông quên để là cái bộ kinh Hoa Nghiêm. Thì các thầy mà sa môn mà thấy kinh Hoa Nghiêm thì không có tin. Thường thường là chúng ta học qua cái phần mà bên Nguyên Thủy, họ không có tin những cái bộ kinh lớn như kinh Hoa Nghiêm, rồi kinh Pháp Hoa, rồi kinh Bảo Tích. Cho nên một số quý thầy mới đem cái kinh Hoa Nghiêm này mới luyện xuống giếng. Khi mà bỏ xuống giếng á, thì khi mà bỏ xuống giếng á, mấy ngày sau thì có ánh sáng rực rỡ như lửa nó bùng cháy lên. Các sư mới sợ quá, mới quớt lên, quớt kinh lên. Và tuy nhiên họ vẫn cho rằng kinh này không bằng pháp tiểu thừa, nên đêm đợi dưới kinh A Hàm. Tức là nghĩ rằng nói với cũng bằng kinh A Hàm, thì mới lấy kinh Hoa Nghiêm cái mới đợi gì nè, cái đợi kinh bốn bộ A Hàm lên. Mà lại một điều mà khi mà buổi sáng mà khoảng chừng sáng bây giờ thì cái vị hòa thượng là chủ sự đến thì rõ ràng thấy hồi hôm mình bỏ kinh Hoa Nghiêm dưới bốn bộ hàm mà bây giờ thấy nằm ở trên. Liên tiếp nhiều lần như thế. Bây giờ cái mình nghe vậy, bây giờ quý Phật tử mà đại chúng mình thấy là khi mà mình nghe như thế rồi mình tin, cái mình nói có không ta, cái mình đem mình liên dưới thử đi. Ví dụ hoặc là chiều tối nay mình lấy cái bộ kinh Hoa Nghiêm cái mình để dưới, ví dụ nha, mình để dưới rồi mình lấy bốn bộ hàm lên coi thử là ông thầy ông đọc cái trong này có không? Không bao giờ có. Bởi vì gì? Cái hạnh, cái tâm hạnh của mười phương chư Phật là giáo hóa cho một cái thành này, một cái xứ này là phải như thế. Thì chúng phải nhớ điều đó nha. Chứ là đến cái thành đó là các vị Bồ Tát muốn giáo hóa cho cái thành đó là phải đi trên con đường đại thừa, là mới thị hiện ra những cái quyền biến phương tiện đó. Cho mình nghe vậy cái mình làm gì không bao giờ có. Nhớ kỹ điều đó. Đó cho nên mình học qua kinh Phật mình phải nhớ, mình lưu ý trong cái kinh điển đại thừa nó có sự và lý nằm trong đó nữa. Đó cho nên là cái ông hòa thượng ông rất ngạc nhiên. Các vị sa môn tiểu thừa mới kinh ngộ biết kinh này cao hơn sở học của mình, tất cả đều gieo mình xuống đất than khóc sám hối. Từ đó hồi tâm chuyển thọ trì kinh Hoa Nghiêm, gây thành một truyền tập nơi chùa Tỳ Sắc Nô, tức là bỏ hết kinh A Hàm, bắt đầu chuyên đọc tụng kinh Hoa Nghiêm, giảng dạy kinh Hoa Nghiêm đó. À, cái đó là cái hai câu chuyện. Rồi câu chuyện kế nữa là gì? Đó là trong Hoa Nghiêm chuyện ký có ghi lại nè. Niên hiệu Văn Minh năm đầu ở Kinh Sư, có người họ Vương không giới hạnh, chẳng biết làm lành, nhân đau bệnh rồi chết. À, khi mà ông chết rồi đó thì mới dẫn xuống cái quả ngục, thì thấy một cái vị tăng xưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy cho ông tụng bài kệ. Nó bây giờ ông muốn mà vượt cái thoát cái cảnh khổ nè thì nhớ cái bài kệ. À, thì trong bài kệ kinh Hoa Nghiêm là gì? Nếu người muốn biết rõ chư Phật trong ba đời, nên quán tánh pháp giới tất cả do tâm tạo. Thì khi mà Bồ Tát Địa Tạng dạy xong rồi, nói ông có thể đi được rồi. À, thì khi mà ông xuống dưới quả ngục rồi thì vua Diêm Vương nói là ở trên cái cuộc đời này ông có từng tụng cái bộ kinh gì không? Ông nhớ lại là ông nói là không có tụng kinh gì, chỉ nhớ cái bài kệ là thôi. Cái ông đọc lên, và khi ông đọc bài kệ này lên thì tất cả những người mà thọ khổ cùng với ông đều siêu thoát hết, kể cả ông luôn. À, khi mà ông trở lại cái cuộc đời này rồi đó, ông trở lại nhân gian này, tức là những người mà thọ khổ đều siêu thoát, còn bản thân ông thì trở lại cái dương thế này. À, nhân đó vương được trở về. Sau khi hoàng sinh, vương đến chùa không quán lễ tạ Phật, và đối với tăng định pháp sư thực lại việc ấy. Thì các vị sa môn mới diệt lại cái bài kệ nằm ở đâu thì biết là trong cái tựa đề kinh Hoa Nghiêm đó. Thì có một vị sa môn nói, nếu tụng bài kệ này thêm vào câu chân ngôn phá địa ngục, án già ra đế gia tà ha, thì năng lực càng hiệu nghiệm hơn. Đây là tôi đọc lên cho đại chúng thấy là cái năng lực của khi mà trì tụng kinh Hoa Nghiêm. Còn qua cái phần lý mà sở dĩ nó là vu các kinh đó, vì kinh Hoa Nghiêm chỉ về cái tâm. Mà chúng ta thấy thường thường nghe cổ đức thường đọc gì? Hai câu kệ là tóm kết trong kinh Hoa Nghiêm: càng khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử chung. Càng khôn là gì? Cho nên nhiều lúc là tôi nói tôi khiêng đại chúng là dù gì đấy nữa là phải học chữ Hán, biết chút. Nếu mà đại chúng mà trẻ, quý thầy mà trẻ tuổi, còn lớn tuổi thì tôi không bàn. Mình có những lúc là trong cái từ ngữ chữ Hán là không có dịch. Mấy ông cụ hồi xưa không biết sao nó ông dịch cái đó. Dịch nó không bây giờ dịch ra nó không có thoát ý được, cho nên phải để luôn. Càng khôn tận thị mau đầu thượng. Càng khôn là gì? Càng khôn là gì? Hưng có học chữ Hán chưa? Đạt. Mình biết không? Học chứ phải học từ cha, mình phải cha. Càng khôn tức là trời đất chứ không có gì hết. Trời đất hay vật nó hơn là vũ trụ. Càng khôn. Tận thị là gì? Tận thị mau đầu thượng. Tận thị là nó từ đôi, dịch này từ đôi. Tận thị tức là chọn, tức là toàn bộ. Tận thị là chọn hết tất cả. Tất cả là vũ trụ, trời đất, tất cả bao gồm hết luôn. Sông nè, suối nè, biển nè, hồ. Ví dụ tận thị là chọn hết. Và bây giờ mình nói là trời đất chọn, nó không ra nghĩa. Mình đợi đó, ông muốn giải thích, giọng giải thích hay cho đó, học chữ Hán nó hay vậy. Cho nên tôi hay khuyến khích đại chúng là ráng học á. Càng khôn tận thị mau, mau đầu thượng. Mau tức là gì? Mau là lâm. Thượng là gì? Mau đầu thượng. Dùm thử coi. Càng khôn tận thị mau đầu thượng. Thượng là trên, tức là trời đất, tức là tất cả sông biển hồ, tất cả mọi cái đều nằm ở trên đầu của sợi lông. Ví dụ gì? lông con chim hay là lông con gà, lông gì đó, nằm chút xíu như mà nằm trên đó hết. Với cặp mắt cái gì? Với cặp mắt của hành giả Kinh Hoa Nghiêm. Nhật nghĩa là gì? Mặt trời, mặt trăng. Nằm ở đâu? Giới tử trung nằm đâu? Nằm trong hạt cải. Trung là ở trong, giới tử tức là hạt cải. Cho nên mình học chữ Hán là mình nhớ nha, giới tử gì cái mình gạch đích là hạt cải, cái mình nhớ. Gọi từ đôi á, mình học như thế là học nhanh lắm. Học như thế là mình chỉ cần mình lật ra mình biết à nằm gì liền. Ví dụ vậy. Hồi xưa tụi tôi học như thế, từ đôi mình học. Ví dụ vậy. Hay như là hà dĩ cố, tức là mình biết là vì cớ sao khỏi cần chán. Tu Bồ Đề hà dĩ cố, tức là ông tu Bồ Đề vì cớ sao. Ví dụ vậy. Cho nên mình đặt mình dịch cái mình khỏi cần chán. Mình hiểu, ví dụ ông thầy nào dịch vậy mình biết à hà dĩ cố, biết là chỗ đó hà dĩ cố, quỳ cớ sao, vậy thôi, ví dụ vậy đó. Mà bây giờ đại chúng thấy là mình tin chắc rằng là mặt trời mặt trăng nằm trong hạt cải không? Cho nên ông Lý Bột á, ông Lý Bột gặp thiền sư gì, thiền sư Pháp Nhãn, ông đến nói tôi nghe nói là trong kinh Hoa Nghiêm nói là càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung, tin làm gì tin chuyện đó. Mà bây giờ tôi nghĩ nè, nếu mà hạt cải á mà nằm ở trong núi Tu Di tôi tin, mà tại sao trong này nói là núi Tu Di nằm trong hạt cải tôi tin? Thì nghe nói là, tôi nghe ông nói là một ông học tới một quyển quyển sách phải không, là Lý Quảng Viễn á, đúng. Cái ngày đến ngày vuốt đầu vuốt xuống, từ cái đầu ông đến cái chân á, không khác gì một cái cây dừa khô mà một vạn quyển sách chứa đâu. Ông gặp động tình. Bây giờ đại chúng thấy, bây giờ mình thấy là một cái đất nước, tôi nói thiệt luôn, tôi đi 25 nước mà bây giờ nó nằm ở trong cái não tôi chút xíu rồi. Tôi nhắm mắt là tôi thấy nước Pháp, nước Đức, nước Ba Lan, nước Thụy Sĩ, đủ hết, nằm chút xíu đây. Thấy không? Hồi xưa mình tin, với bây giờ mình học qua mình đúng là mình ứng dụng mình tin. Đó là gì? Đó gọi là sự vô ngại pháp giới. Pháp giới nó dung thông với nhau. Cho nên khi mà chúng ta học kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta hiểu rồi đó, thì chúng ta mới thông suốt bộ kinh Di Ma Cật. Đó, cho nên là mình thấy cái bộ kinh này nó làm gì, nó giống như mình nói là, đây mình nói thì một chút xíu. Cho nên tôi thường nói là đại chúng là mình phải đọc bộ kinh này hết và bộ kinh khác, cứ đọc tiếp. Giống như là trong phim, trong cái chuyện mà cô gái đồ lông, tôi nói thêm chút xíu. Mà bây giờ cái người này đang mà có một cái cây kiếm gọi là Ỷ Thiên Kiếm mà không có đồ lông đao thì bỏ không, phải có hai một cặp, phải lấy cái này mà quá giải cái khác. Thì khi mà chúng ta đọc cái kinh Hoa Nghiêm mà thông suốt rồi đó, thì đọc kinh Di Ma Cật chúng ta mới hiểu được ý của Bồ Tát Di Ma Cật là cái gì. Đó gì đó, để học qua chúng ta phải hiểu. Đó cho nên qua cái phần này là, mà đây là tôi khuyên đại chúng một cái điểm. Thứ nhất á, là đủ nhân duyên là chúng ta học qua những cái bộ kinh. Ở đây mình là cái người mà xuất gia mới á, thứ nhất là mình học kinh trước, phan học những cái bộ luận của tổ. Bởi vì những cái bộ mà giảng luận rồi đó, chẳng hạn như mình nói đại khái là có những cái bộ sách mà có những người họ giảng rồi đó, thì cũng được, mình coi cũng được. Nhưng mà khi mình hiểu rồi đó là cái của người ta, còn mình học qua những cái bộ kinh là lời chư Phật gọi là mật ngữ, mà bây giờ mình hiểu được chỗ đó thì mình phán hết tất cả những cái lời chư Phật chư tổ nói. Đó là gì? Tại vì bây giờ mình đọc kinh Hoa Nghiêm, mình thấy là có những vị là chư thiên rồi càng khác bà này tự nhiên nó đâu đến, rồi qua trời nó mở, nó rợp ngát hết cái cảnh giới Hoa Nghiêm, nó lung linh, nó màu nhiễm, ví dụ đó. Thì bây giờ chúng ta học qua thiền, chúng ta phải đâm thủng ý chỗ đó Phật muốn nói cái gì và cái chỗ đó. Và khi chúng ta hiểu rồi đó thì toàn bộ cái sự việc chúng ta áp dụng trong cuộc sống nó rất là đơn giản, không khó đó. Cho nên là nó là vua của các kinh là chỗ đó. Đó nên ông nói nè, pháp giới Hoa Nghiêm có đầy đủ tất cả pháp môn, trong mỗi pháp môn là diễn xuất vô lượng quyển kinh nhiều như cõi đại thiên thế giới. Kinh Bát Nhã chỉ là một pháp môn trong vô lượng pháp môn của kinh Hoa Nghiêm. Vua chợt tỉnh ngộ, từ đây tin nhận thọ trì. Đó, tức là ông vua Đường Thái Tông. Mình thấy ngày xưa là mấy ông vua thường thường để tâm hết nghiên cứu và kinh Phật để mà ông áp dụng và ông ứng xử trong cuộc sống, rồi ông dạy cho nhân dân đó. Bây giờ chúng ta học qua cái bài, đúng là chúng ta học qua bài 14, nhưng bây giờ chúng ta học qua cái bài này trước. Nếu mà còn thời gian nữa thì chúng ta học qua bài 14. Thường thường là tôi thấy là tôi dạy ít lắm, tôi dạy chúng tôi tiếng đủ à, đúng không? Nhiều khi đại chúng dưới ngán, đúng không? Thì tôi nói chừng tiếng thôi, tiếng hoặc là 45 phút là nghỉ. Mà tôi nghĩ rằng khi mà nghỉ là ở đây ý dưới này vui. Biết tại sao tôi biết không? Một người nói gì nè, Lão Tử hay ai ta? Lão Tử, hình như Lão Tử có một cái câu châm ngôn là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Mà thiên ngày xưa mà tôi ngồi dưới mà tôi nghe mấy ông thầy mà ông dạy rồi á, ông dạy hoặc một tiếng hay là một tiếng 10 phút mà ông kêu nghỉ một cái, tôi thấy chúng nó vú, nó mừng, nó tú ra mà mình biết nó mừng á. Rồi sao bây giờ mình cũng như thế. Nên tôi dạy, tôi dạy ở hàng tháng tôi dạy Phật tử vậy. Tôi dạy xong họ điện lại nói thầy sao thầy nói nữa, thầy nói nửa chừng này ngắt. Tôi nói vậy thôi chứ Phật tử mừng lắm, tôi thấy tú ra ai cũng vui, mặt mày hớn hở. Nhìn mình trước mình biết. Nghe bởi vậy đại chúng nghe mình nói, mình nói thiệt luôn một điều. Vậy gì cái con đường Phật pháp mà kêu người ta làm thiện pháp rồi bắt người ta tu phải chuyện thường đâu. Cho nên là ít thôi, sau này đại chúng mà hướng dẫn ta gì, một tiếng hoặc là một tiếng 10 phút đủ. Có một cái ông thầy kia, ông thầy ngày xưa tôi ở Thường Chiếu á, ông thầy Thông Châu á, một lần nó đóng giảng là 4 tiếng đồng hồ, mà nhìn qua nhìn lại còn có tôi lại có ông thầy Thông Nhàn còn nhiêu đi hết. 30-40 người đi hết, còn mình tôi ráng tôi ngồi, đi sợ ngại quá mà ngồi ráng chịu không nổi luôn. Mình lại chút tâm cảm tôi nói một tiếng hết là đủ, phải không? Chú còn vui vẻ rồi cười rồi. Dạy dạy nhiều quá xuống mặt này mấy đứa sẹo anh. Hồi xưa mà sư ông ở Trúc Lâm vậy, sư ông dạy cũng một tiếng, một tiếng 20 phút là hết à, hoặc là 15 phút. Sư ông dạy cũng ngắn gọn lắm, xong rồi hồi hướng thấy ai cũng vui hết, xuống ăn nửa buổi mặt mày cười hớn hở. Rồi nó chủ yếu là biết là chút chút gì đó bắt đầu tu, thấy không? Còn cái phần này là có những vị là dò bài rồi khác thì nó kéo dài thời gian tu nói. Mà đây tôi rút gọn là tôi không có cho để chúng đọc, là có những lúc là ngắn gọn rồi xong rồi xuống rồi 4 giờ hoặc là nhiều đi dạo rồi kinh hành đồ. Và cho nên là đừng có ngại nói là ổ sao ông này cũng vậy ít quá. Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái bài này ngắn nè, bài 13 thì nó hơi, bài 14 hơi dài quá. Chờ nó quá giờ. Bài thứ 15. Trương Quang Định Công tiền thân là một vị tăng giữ chức chi tạng ở núi Lan Gia, phát tâm chép bộ kinh Lăng Già, chưa xong thì mất. Lúc sắp chết, vị tăng ấy phát nguyện đời sau sẽ tiếp tục biên chép kinh này. Tức là ông Trương Quang Định Công là cư sĩ đời Tống, tức là ông từng làm cái chức là Thái Bảo dạy cho các hoàng thái tử, ông là bạn thân của Tô Đông Pha. Mà đời trước ông là một vị tăng làm cái chức gì, gọi là chi tạng. Chi tạng có nghĩa là giữ cái gì, cái thư viện sách. Đại chúng thấy mình tu á, cái người mà tu á, mà nếu mà cái nguyện lực nó chưa đủ á, thì đa phần đời sau á, là thứ nhất làm vua, thứ hai làm quan, đa phần hay rớt trong cái những cái cung điện. Mà nếu mà chúng ta không có cái nguyện lực lớn á, thường thường chúng ta hay làm ác. Nên người xưa ta nói là phải phát tâm bồ đề á, mà trở lại cái con đường này, chẳng hạn như Tôn Đông Phá rồi một vị gì nữa, nhiều lắm, rất là nhiều. Đại chúng nhớ là cái câu chuyện mà tiền thân của ông vua gì, ông vua Khang Hy, cái đời trước á, ổng là cái người mà xuất gia tu ở cái chùa, mà lúc trước tụi tôi ra Hà Nội có một cái ngôi chùa nằm ở Việt Nam này. Trước khi ông mất là ông ghi ở trên đó, trên cái chùa đó. Mà khi mà sanh ông ra thì rõ ràng ở trên cái sau lưng ông nó có nguyên một hàng chữ, chẳng hạn như là mình nói ví dụ thôi là thiền viện trúc lâm chánh thiện để hiện lên đó. Rồi ông vua Khang Hy này ông dùng tất cả thứ thuốc rồi ai chỉ bày gì mà để mà tẩy mà số cũng được. Và cho nên là khi có một cái ông quan ở Việt Nam mình đi qua, giống như ngày xưa là giống như mình nói dùng cái từ chiều cống, giống như ngoại giao gì đó, thì qua nước ông mới kể lại thì các ông quan nó nhớ hai cái chùa tôi nhớ là nằm ở đâu, ở Nam Định hay Bắc Ninh gì đó. Thì khi mà ông vua Khang Hy ngỏ lời là làm cách gì đó giúp giùm cho ông số hết những cái chữ này, thì khi mà cái ông quan này ông về cái chùa đó, ông kể với cái hòa thượng, mà thượng nó không có gì lạ hết, múc cái nước giếng này lên rửa tịnh hết. Đó là đời trước ông là cái người xuất gia ở Việt Nam, rồi sau này qua bên Trung Quốc làm một vị vua Khang Hy. Trên hòa thượng nói mình tranh đấu rồi mình chiến tranh nước này qua nước nọ, chứ thật ra là mình cũng là một nguồn gốc ở nước này, cái đầu thai nước khác. Ví dụ như mình nói về đại khái, chẳng hạn như bây giờ ông Bình đi, ông Bình, ông Tập Văn Bình nha, ông Bình ví dụ nói thôi, chứ ông qua ông dành biển dành này đủ thứ hết, cái đủ nhân viên, cái ông nhân phổ, cái ông đời sau ông qua Trung Quốc ông làm vui nước Trung Quốc, ông cắt hết luôn Trường Sa, Hoàng Sa cho Việt Nam, ví dụ cũng đâu làm gì ông đâu, ví dụ thôi, thấy không? Nên cho nên qua cái phần này là cái người mà xuất gia thì đa phần hay trở lại cuộc đời làm vua lắm, mà nếu mà chúng ta không có nghị lực thì bị nhận chìm xuống. Rồi ông gì nữa, vua Thuận Trị hoàng đế đời trước ông cũng là người xuất gia rất là nhiều. Cho nên mà khi phát hiện là gì, lúc sắp chết ông phát hiện là đời sau tiếp tục biên chép cái kinh này nữa, cho nên trở lại lẩn quẩn trong cuộc đời, tiếp tục làm hết cái bổn phận thôi. Ví dụ như bây giờ tôi nói ví dụ là cái người đó đang xây một cái ngôi thiền viện là hết thảy là 35 hạng mục ví dụ như, nhưng mà mới xây cái chừng 5 hạng mục cái tự nhiên chết bất thình lình, chắc chắn luôn là bắt đầu là nếu mà đủ nhân đủ duyên cái trở lại tiếp tục xây nữa, xây chừng nào xong hết rồi đi luôn, ví dụ như, thấy không? Cho nên cái nhân cái duyên trong cuộc đời này, tại sao các ngài nói mình phải lập hạnh có lý do. Lập hạnh chính là cho mình tổ thiền, mình sám hối, mình làm tất cả các việc thiện pháp trong cái ngôi dạ lan này chính là làm cho mình, trưởng dưỡng nó thành hình là hạt giống đó. Nên tại sao mình đại chúng mình thấy là trong một cái quốc độ có người giàu, có người nghèo, có người ngu, có người trí, có người thì khạc một cái ra toàn là đô la không, còn người khạc là rác không? Do trong cái đời trước ông lập hạnh. Có người thì trồng đâu chúng đó, có người thì trồng phai mì nó bị chết. Ví dụ vậy, trồng gì nó cũng được. Trồng lên là tự chuẩn bị gặt hái, cái bắt đầu là nắng hạn, lên là khô rồi héo đủ hết. Trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta phải lập hạnh, chính là lập hạnh cho mình. Cho nên mình thấy cái công hạnh của Đức Thế Tôn là 10 phương chư Phật đều tán thán, là bởi vì cái công hạnh trong vô lượng kiếp ngài làm các công hạnh đó là không ai bằng. Đó, cho nên mình học ra cái này mình biết là cái luân hồi sanh tử đó nó trùng trùng duyên khởi, lớp này hết lớp khác. Nên cái người mà khôn á, cái người mà khôn trong cái tùng lâm mình phải biết làm cái gì. Đó, làm gì cũng vì tam bảo cho đại chúng, ví dụ đó. Đó, cho nên khi mà ông biết là cái tiền thân của ông là cái người xuất gia, tức là vua Thượng Trị hoàng đế á, mà bây giờ lỡ làm vua rồi đó, cho nên ông mới làm một cái bài thơ cũng rất là hay. Chúng tôi đọc lên cho đại chúng nghe rồi chúng ta mới cảm khái được cái người xuất gia nó cao cả, nó cao thượng lắm, chứ không phải nói chuyện tầm thường như mình tưởng. Người xuất gia cao thượng mà nó một cái gì đó, chứ không phải là chuyện là cơm áo qua ngày, không phải. Cho nên là người xưa ta nói là chỉ có thứ nhất là lạy thầy tổ, thứ hai là trước khi mà đi xuất gia là lạy cha mẹ, ngồi ra từ đây về sau là không còn lạy người nào đó hết, chỉ có lạy thầy tổ thôi. Vua nè, ông vua nè, vương vương cũng mình cũng lạy, kể cả cha mẹ mình cũng lạy luôn, chỉ là lạy một lần duy nhất trước khi mình đi xuất gia. Tức là cái bậc chiến sĩ gọi là bậc xuất trần thượng sĩ cao thượng đó, chứ không phải chuyện tầm thường đâu, chứ không phải chuyện mà mình sống qua ngày qua tháng đâu. Và cho nên ba cái phần này, cho nên ông vua thượng trị mới ca ngợi cái hạnh xuất gia này. Tôi đọc ra nè: cơm tùng lâm khắp trong thiên hạ, vốn cao dày bằng cả núi non, đến đâu bát chẳng đầy vung, mặt tình ngươi cứ việc ăn thổ lòng. Tức là nói là cái cơm á, chẳng hạn như cái cơm nhà mình, nhiều khi mình ở ngoài đời mình đến người ta, nhiều khi ta nhìn người ta ngó ta muốn cho, mà cái người xuất gia thì uống thiệt á, cơm tùng lâm khắp trong thiên hạ, đến chỗ nào cũng có cơm, mình đến chùa cũng có cơm, đến tịnh xá có cơm, dù gì nữa là ba bữa. Cho nên tôi tính là tôi chánh điện ổn ổn, bắt đầu tôi làm một cái cuộc gọi là cuộc quyển du. Từ tôi đi từ Cà Mau, phải không? Tôi ngồi xe tôi giảng vòng lần dài tới miền Bắc luôn. Người ta tam bộ nhất máy kia, thôi tôi đi kiểu đó, đi tới đâu giảng. Đi mình biết. Và thì đại chúng thấy là mình đi hành cước. Hồi xưa tôi có đi rồi, từ Trúc Lâm tôi đi. Rồi tôi đi hai ba người đi thử một chiếc. Thì rõ ràng là đi đến đâu là dùng, khi mà dùng cơm xong rồi, ta đảnh lễ xong rồi, nói chừng bài pháp thoại ngắn 15-20 phút, mà cúng dường xong lên đường đi tiếp. Đúng là cơm tùng lâm khắp trong thiên hạ. Nhiều khi mình thấy lạ một điều là khi mà chúng ta ở nhà, thấy không, hai ba người nhiều khi mình không có cơm. Nhưng tại sao mình khi mà đi xuất gia rồi đó, thì mình ở những cái nơi chẳng hạn như thường chiếu 400-500 người, phải không? Và bây giờ đại chúng nghiệm này nè, khi mà mình là cái người xuất gia rồi thì mình đến một cái ngôi tùng lâm rồi, một ngôi phạm vũ rồi đó, mà khi mà thọ thực xong một ngày hết đến 3 ngày, cho nên có nhiều người đi hành cước á mà anh khôn nha, ngày đến tùng lâm này, phải không, chú anh giới thiệu phải không, ở 3 ngày cho anh đi tiếp. Bây giờ trong lực có ghi là khi mà tăng hành cước đến một cái trụ xứ nào thì phải đỡ cho người ta nghỉ 3 ngày, đến ngày thứ tư mới cắt công việc làm. Canh ở 3 ngày đi qua cái chỗ khác ở 3 ngày, đi vòng vòng cầm cái đẩy đi, thấy không? Cơm thùng lam khắp trong thiên hạ nè, vốn cao dày bằng cả núi non, đến đâu bát chẳng đầy vung, đến đâu không bình bát đầy hết. Buổi trưa mình ăn nè, bình bát đầy vung lên. Ai ăn thêm thì nhấn thêm chút xíu nữa, nhấn thôi. Thấy không? Bình bát đầy vung hết, không có đói. Người xuất gia làm cái gì chứ không có đói. Mặt tình ngươi cứ việc ăn thổ lòng. Để nói chỗ này mới hay nè. Dẫu hoàng ngọc vẫn chưa là báo, chỉ có là tấm áo cà sa. Thấy không? Dầu cho mà quan ngọc cũng chưa là báo, vua muốn làm cái bài kệ này cũng phải là siêu sức á. Ông nói là dầu cho mà của báo mà đầy khắp nhân gian nó cũng phải chưa là quý báo, mà gì chỉ có là tấm áo cà sa. Mà hòa thượng Ngư Quang nói sao? Các ông hát phát cái thệ nguyện đời đời kiếp kiếp không lì ba y một bình bát, chừng nào thành Phật thôi. Nên cái người mà nói thiệt luôn là khi mà họ đến, họ trình tôi, họ xả giới, tôi nói ông xả thì ông về ông xả, ở đây có xả giới. Nhưng bữa ông chánh lên nó trình, nói hai vợ con nó xả giới, ông xả thì ông về ông xả, ở đây mới xả giới. Ở đây chỉ truyền giới trong cái xả, giới kỷ niệm đó, xả là tự động thôi. Mà bởi vì họ thấy rằng cái đời tu mà thấy họ tầm thường quá, không phá gì đâu. Mà chính cái nhân, cái duyên, cái lập địa thành Phật ngày hôm nay chính là mai sau, chứ không phải chuyện thường đâu. Chứ mình nghĩ là mà bây giờ mình tu nữa cái mình ra, mình tu nữa mà ra, thì đời sau mình cũng nhiêu đó. Đời sau nó cũng ngay cái chặng đường này tự nhiên ra, ngay cái chặng đường này ra, ví dụ gì đó. Và cho nên nói là dầu cho vàng ngọc cũng chưa là báo, phát lên người đã xuất gia, vào hàng tăng chúng quả là khó khăn. Đó. Mà hòa thượng giảng đức nói sao? Cái người xuất gia giống như là bông sòi mà trứng cá, ghê không? Vì mình ráng mình lập nguyện lập hạnh dữ lắm, chứ không phải là mình nói mình cạo tóc rồi mình mặc y là xong, mà không phải. Vì cái đường tu mình gọi là vô tận, mà cũng phải khó hay đâu, mà mỗi bước đi nè các ngài, đó mỗi bước đi hành giả chỉ cần lập nguyện và lập hạnh thì mỗi bước đi hành giả được an trú trong cái cõi vô niệm, ghê không? Cho nên từng bước đi của mình đều lập hạnh lập nguyện hết thì vượt qua được hết. Nó giống như một cái con sóng gì đó, mà chúng ta có một cái con thuyền, mà con thuyền này chính là cái lập hạnh lập nguyện của mình. Ngài nói là vào hàng tăng chúng rất là khó, mà đã vào hàng tăng chúng là mình ráng cố gắng mình gìn giữ ba y bình bát. Rồi bây giờ nói thẳng một điều luôn, ở đây Tôi cũng thông cảm lắm. Ví dụ ở đây mình ở núi rừng, ở 1 năm, 2 năm, 3 năm thì thấy nó buồn, nó gì đó. Bắt đầu mình đến mình xin đi đâu, đi răng thang, đi hành cước, đi đã 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, đi trên năm gì về cũng được. Ví dụ đó, đi ra ngoài cho biết à, đi gọi là sơn cư bách vĩnh, đi gì đó hành cước đó. Cho nên ở đây tôi nói là, mà khi mà chúng ta ra ngoài mà chúng ta tu tập những cái chùa tư á, rất là khó, phải nói là rất là khó. Ở đây mình thấy không, hàng rào nè, cẩm nè, tường nè, đại chúng, tất cả một cái bao bọc hết. Chỉ có con đường là bắt đầu là mình à, 6 căn mà bây giờ chỉ tu có 1 căn thôi, ý căn thôi. Còn 5 căn kia là mình đã yên rồi đó. Chứ còn ở ngoài là đủ chuyện nó đến hết, rất là khó tu. Tụi tôi đi ra ngoài tụi tôi mới thấy rất là khó chứ không phải dễ. Đó. Chẳng vì lẽ quê hương xứ sở mà đứng ra làm chủ giang sơn, hết lòng lo nước thương dân, tự mình chuốc lấy băn khoăn muộn phiền, 100 năm thoáng qua liền nhanh chóng. Kiếp vô thường mạng sống phôi pha, sao bì nếp sống tăng già, thâm vong nhàn nhã ít ra cũng là nửa ngày. Thấy đã không? Thì tu của mình chẳng hạn như bây giờ sáng tôi nói sáng đại chúng, cái mình làm việc đi, mình thấy lợi dụng này để mình, không phải nói mình hưởng thụ mà mình lợi dụng cái thời gian để mình chiêm nghiệm kiếp sống vô thường là gì. Sáng mình làm hành đường chuyện nhật cái chiêu rảnh á, ai bắt làm gì đâu, cái bắt đầu mình đi kinh hành với bồ hồ, đi hàng thông rồi, chứ mình ngồi ruốc trong căn phòng làm gì, nó bệnh, người thì bệnh bao tử, người thì bệnh, tôi nói ông thầy Tú là cho đi cho nó đỡ, nó bệnh chết á. Thấy không? Mà đại khái mình thấy chư tăng không? Thấy khỏe không? Ở đây có mình ông Đạt hơi bệnh bao tử hồi xưa ở ngoài, ông cũng hơi nhậu chút xíu, ví dụ. Thế còn mình thấy tăng chúng rất là khỏe, là đi kinh hành rất là quan trọng. Đó, cho nên là 28 là cái ông khác tìm vàng ra, ông nói thầy Tú ông kêu có mấy cô bị bao tử rồi, ông ra ông nói để con ra con nói mới được, con nói là chiều phải đi kinh hành, con đi thăm vong mà bồ hồ đốc cát với thầy quá rộng mà ngồi rú là bệnh chết luôn. Tôi nói không chịu đi, thấy không? Ông nói nè à, sao bì nếp sống tăng già, thăm vong nhàn nhã ít ra cũng được nửa ngày. Bây giờ suốt một ngày thôi mình làm 2 tiếng đồng hồ thôi, chiều bắt đầu mình đi. Đại chúng thấy chiều buổi sáng là tôi vừa xả thì sao mà tôi đi một vòng hết luôn, nhã gì mình hưởng thụ. Thấy không? Nguyên một cái khoảng đất quá lớn nè, đi vòng vòng tôi thấy rất là hay, thanh tịnh lắm. Buổi sáng, buổi chiều tôi hay đi vòng vòng xuống bờ hồ, đi dạo xuống, ít ra cũng được thông dong nửa ngày. ai chấm cho mình đâu, vui mà không còn nói là được nửa ngày thôi, mình là nhiều khi cái nguyên ngày luôn. Đó, cho nên cái người tu mình thấy là nó nhàn nhã cái chỗ là đại chúng thấy. Chẳng hạn bây giờ mình nói mình thiệt một điều, khi mà đại chúng mà cái người nào mà có gia đình rồi bây giờ mới thông cảm. Hẹn bây giờ hôm nào đó mình đi Nha Trang, đi Sài Gòn đi gì, mà chiều lại mình nhớ vợ mình là con mình ở nhà làm gì nãy kia, người thân mình lại nãy kia, còn cái người xuất gia mình là gì, trời non đất nước đủ hết, không có nhớ, không có lo nghĩ gì, không nhàn nhã đó. Nên là kiếp sống vô thường rất là mỏng manh, nhưng mà sao bằng nếp sống tăng già đó. Đến mờ mịt đi thời mê muội, ngẫm lại mình rất đổi u mê, nhân gian một cõi đi về, uổng đời rỗng tết chưa hề sát soi. Bởi trước lúc chào đời bất lực, chẳng biết gì là thật chính mình, ngậm ngùi từ thở sơ sinh, lại càng chua xót hỏi mình là ai. Ông vua cũng làm bài kệ nó rất hay, đúng không? Ông vua mà ông làm bài kệ đó là phải chuyện thương đâu. Ông nói là đến thì mờ mịt mà đi thì mê muội. Đến cõi này là bằng cái nghiệp lực nó đưa đến, mà đi mà nếu mà chúng ta không đi thì đi con đường mê muội. Rất là rõ. Ngẫm lại mình rất nỗi u mê, nhân gian một cõi đi về. Tức là đến, người xưa ta nói ông đến cái cõi này mà ông tu là giống như là ông uổng phí một kiếp người. Cái này nói gì vậy? Nghe không? Đến cõi này tại sao ông đi xuất gia? Cho nên người xưa nói tại sao ông đến cõi này ông không chịu đi? Đi đâu? Đi tu. Hồi xưa ta mạnh dạn ta nói vậy, đến con này mà ông đi rất là uổng. Ông vua nói là uổng đời rỗng tết chưa hề sát soi. Đó. Yeah. Bởi vì bởi trước lúc chào đời bất lực, tức là lúc mà chào đời không có nghiện lực đi theo.
Yeah.
Làm phước ông bố thí ông cúng dường mà ông cũng không có nghiện lực. Mà cho nên cái người mà có nghiện lực vừa ra đời là cái người có giống như một cái sợi dây xích, dây chặn đi theo vậy đó. Đi tới đâu đi theo tới đó. Nhớ lại nghiện xưa cái tự nhiên nghe tiếng chuông, nghe tiếng mõ, nghe tiếng chuông gì đó, kích thích trực giác. Giống như hòa thượng mà 9 tuổi mà nghe tiếng tiếng đại hồng chung, cái hòa thượng làm bài kệ đó. Ai thuộc bài kệ đó? Non đảnh là vui thú lắm ai, đón cảnh nhàn du cổ khách tài. Ai thuộc không? Hả? Không thuộc, không thuộc bài kệ đó. Hòa thượng là tụi tôi mà vô thăm hòa thượng bây giờ hay đập bài kệ đó. Đó, trên ba cái phần này là để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là phải có năng lực, phải có nguyện lực thì mới nhớ lại. Trên đại chúng thấy là mình đi xuất gia lúc mà nhỏ thì nói gì, nhưng mà đi xuất gia khoảng chừng 19, 20, 23, 24 là có nguyện lực đó, nhắc nhở thúc giục, thấy cái cảnh đời sao nó cũng có lại gì. Mới đầu uống thì sướng thiệt, uống thì nhậu ra vô rồi anh ra rời vào rồi nói vui cười về là nằm một đống vậy, nghĩ sao phải chán rồi thôi đi tìm đường đi tu. Ví dụ đó cũng là cái nhân duyên, thấy không? Chứ mà nếu mà không có nhân duyên thì giờ này chắc cũng xanh cỏ rồi, thấy không? Anh mà nhậu thì chắc chết hết đó. Đời lắm nỗi vui buồn ly hợp, khiến cho lòng lớp lớp lo toan. Bao giờ mới được thanh nhàn, bao giờ ai biết thời gian bao giờ. Nếu hay rõ tăng già việc ấy, kể từ đây mới thấy do mình. Một phen thức tỉnh tu hành, gắn sao cho kịp tuổi sanh chẳng bền. Tức là ông vua này ông nói là đời á, đời nó có vui có buồn, nó đến rồi nó đi. Bây giờ gì? Một phen thức tỉnh tu hành, gắn sao cho kịp tuổi sanh chẳng bền. Là một phen mà thức tỉnh tu hành, bắt đầu mình gắn gỗ mình đi, không có dừng nữa. Tức là tiếng á. Thế gian hiếm người hiền xuất thế, chẳng bôn ba lo nghĩ bận lòng. Nhàn nhàn từng bước sang hầm, vui trong tỉnh thức, yên trong chân thường. Thanh nơi miệng thơm hương liên tiếp, từ nơi lời thâu nhiếp hạnh lành. Chiếc y bá nạp trên mình, thường làm mẫu mực chúng sanh nương nhờ. Tức là khi mà chúng ta nhớ kỹ một điều là ở đây ông vua nói là thế gian hiếm người hiền xuất thế. Mà khi mà chúng ta xuất thế rồi mà tam nghiệp mà thanh tịnh, đó là chứng tỏ là cái nguyện lực chúng ta sâu dày. Tức là trong đi, trong đứng, ngồi, nằm, tức là luôn luôn tỉnh thức. Mà đại chúng thấy là cái người xuất gia của mình đó là cái biểu tượng, là cái vô hành của đạo đức. Khi mà một người xuất thế mà truyền pháp độ sanh nó rộng lớn gấp trăm gấp ngàn lần cái người cư sĩ. Nói kìa một cái điểm là đại chúng biết cái gì không? Đó là năng lực của ba y bình bát, mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật là hiện trong cái thân ngũ uẩn của các ông. Cho nên cũng là một cư sĩ mà khi mà họ lên họ hướng dẫn á, thì tự nhiên cái lực nó không có. Mà tại sao chư tăng mà hướng dẫn thì tăng nghe? Quá kỳ một cái điểm. Đó trên ba cái phần này nói là chiếc y bá mạp trên mình, thường làm mẫu mực chúng sanh nương nhờ. Là cái chỗ đó. Đó để chúng thấy không? Cái gì? Dạo bốn biển năm hồ tỳ thích, các ngài làm thượng khách đề hề. Bởi gieo hạt giống bồ đề, trải qua nhiều kiếp chưa hề thối tâm. Khi mà xuất gia rồi bắt đầu dạo bốn biển. Nhưng mà đây mình mới xuất gia chưa được nha, hai mấy năm sau. Ví dụ ngày xưa chúng tôi ở Trúc Lâm, ở Thường Chiếu đâu được đi. Mà khi mà lớn làm Phật sự là hòa thượng, đi đâu hòa thượng kêu đi, chú này ra Yên Tử làm này làm chi tôi nha, đi này kia. Và như lúc trước tôi làm chi khách, cái ở Trúc Lâm làm cái thiền đường, thì sư ông kêu chúng tôi lên, chú phải ra Hà Nội nha, lấy gỗ nha. Sư ông phải lấy gỗ rồi chừng nào về, chừng nào xong về. Rồi bắt đầu làm gì? Dạo bốn biển năm hồ tỳ thích. Ví dụ vậy. Nên đại chúng là sao này mà mình đi Phật sự này kia, mình trưởng thành rồi bắt đầu mình đi đến chùa này, đến cái thánh tích này, đến kia rất là hay. Cho nên chúng tôi được cái may mắn là ở Hà Nội là chúng tôi đi các thánh tích của chư tổ. Sơ Tổ Trúc Lâm, rồi tổ tổ Pháp Lô, tổ Huyền Quang, các vị tổ đi hết. Rồi qua bên xứ Phật là đi hết các nơi luôn đó, năm hồ Tỳ Thích, theo đủ nhân duyên. Sao đại chúng mà lớn lên rồi có gia đình gì nói thỉnh con thỉnh dụ Thành Hải, Thành Minh này kia đi Ấn Độ được tốt, đi cho biết. Có Phật tử nào mà mời đi, đi tốt, không có gì hết. Cha mẹ bỏ ra 20-30 triệu đi tốt. Cho nên Như đủ duyên là bữa bà cô Sáu cô Bảy nói bữa nào mà cho Như tiền đi Ấn Độ tốt, tiền chiến cho biết. Chúng mình mà đi qua tụi mình học hỏi nhiều lắm. Có những cái mình đi, như có những cái mình thối tâm bồ đề mà mình đi đến thách tích, tự nhiên mình dừng lại, lại thì một cái điểm hay lắm. Đó nên ba cái phần này là tôi nêu lên cho đại chúng một cái điểm dạo bốn biển năm hồ Tỳ Thích. Mà hay cái một chỗ là đi đâu mình cũng làm thượng khách hết á. Ngay như mình đến nhà Phật tử là mời cái ngồi bàn trên làm thượng khách. Mà mình nói kỹ một điều, mình càng học mình thương Phật. Thương Phật chỗ nào? Trong kinh A Hàm Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, khi tỳ kheo đến nhà thí chủ, thứ nhất là không mời chỗ ngồi nè, thức ăn nguội lạnh nè, và có những thức ăn ngon không cúng dường các thầy tỳ kheo. Thứ ba không có niềm nở, này các tỳ kheo lần sau đừng có đến. Cái cư sĩ đọc này, ồ sợ quá, với thầy ngồi trên. Và thiệt bốn điều đó mà xảy ra là lần sau đừng đến nhà cư sĩ đó nữa, vì họ không có niềm nở mời. Rồi thức ăn thì đưa ra nguội lạnh, mà còn cái họ định cúng dường cái bánh đi xa đi, họ nói ủ bánh này ngon để cúng để gia đình mình ăn, cúng ăn cái bánh khác, ví dụ nhớ nha, lần sau đừng đến. Đó bốn pháp, tôi hay nghiên cứu chỗ này lắm. Vậy Phật tử, Phật tử nhớ rằng muốn có phước phải gì nè. Cho nên là từ khi mà tôi ra tôi hoằng pháp, tôi dạy những cái chỗ này Phật tử không mới biết, mà thầy xưa con không biết, mà ít người nào dám nói lắm, sợ. Nên là tôi dạy tôi nói không, tôi đưa đĩa ra nghe. Thấy không? Đến phải niềm nở, thức ăn ngon phải dọn ra, thức ăn gì nữa phải nóng chứ không phải được lạnh nữa. Đó nên cái phần này là làm gì? Là thưởng khách. Nhờ làm thưởng khách là gì? Bởi gieo hạt giống bồ đề, thấy không? Nhờ đời trước mình cái gieo, trong gieo còn dưới hết, thấy không? Cho nên là khi mà chúng ta đến đi đến đâu là làm thưởng khách này kia, mình biết là ngày xưa mình cái gieo, chứ đừng có nghĩ hết. Trong cái gì? Trong tứ hạnh của tổ Bồ Đề Ma là gì? Một là máu quán hạnh, hai là gì? Tùy duyên hạnh là đời trước mình có gieo những hạt giống này, trên đời sau nó có. Thành ra mình cũng có ngã mạn gì hết, đến bình thường thôi. Rồi khi mà thọ thực xong thì sao? Nhớ kỹ nha, khi thọ thực xong rồi, gia đình ta quỳ lại, thầy cho một bài pháp ngắn, nên ở nhà lúc còn trẻ phải học. Nó tự nhiên nói, ô tôi không biết. Trời ơi, thầy mới ăn xong cúng dường thầy bao thơ mà thầy không biết, kỳ quá. Thấy không? Không biết, không biết, ví dụ như ba. Cho nên tôi hay kể câu chuyện đó. Câu chuyện là có bà thí chủ này à. Bà thí chủ này là bà rất là thành kính Phật pháp. Bà xin là Đức Thế Tôn cứ một ngày cho một thầy tỳ kheo qua, mà nhớ mà khi mà thọ thực rồi thầy tỳ kheo phải giảng pháp. Đặc biệt bà gì? Bà lắng thần bà nghe. Cái một hôm là cắt cử hết, là đến lượt ông thầy tỳ kheo lớn tuổi, nghĩ lớn tuổi rồi bây giờ không cần học nữa. Khi đến thỉnh bạch thầy, thầy thọ thực xong rồi thỉnh thầy giảng bài pháp. Mà khi mà nó vừa thỉnh bài pháp, bà cúi xuống, bà lắng thần, bà nghe, nhìn qua nhìn lại, sợ quá trốn mất, không biết đâu mà, biết đâu nói. Mà khi mà trốn rồi cái bên nhức nhức như vậy, bà phát hiện là không gì, tức là không có ngã, ông đi mất rồi, không có pháp. Thì khi mà bà phát hiện như thế rồi thì tự nhiên cái dòng đạo mới đi đến, luân lưu đến. Thì bất thình lình sao? Bất thình lình bà chạy về, bà tìm thầy, bà cúng dường như đâu. Bây giờ bà phát hiện ra rằng là ngày hôm nay bà chứng được đạo quả là nhờ cái ông thầy này. Mà khi mà bà chạy về rồi thì ông thầy thấy từ xa, là ông thấy bà đến rồi, lén lén trốn. Bà còn phán một câu nữa: thầy tỳ kheo hình như có thần thông sao, biết mình đến, phi thân nóc nhà. Thì khi mà bà thí chủ này ra, bà trình ông bà thượng ở một cái tinh xá, xong rồi ông bà thượng, ông tăng tỳ kheo lớn tuổi, ông đến ông nói, ông kể chuyện, ông nói là con gì. Thì cái bà thượng này phát một câu: tất cả đều là đạo, tất cả đều là pháp, ông chứng quả luôn. Cái chỗ nào cũng đạo, chỗ nào pháp hết. Trên cái người xưa bây giờ thường thường là chẳng hạn như chúng ta đến cái chỗ nào làm thượng khách, là khi mà thọ thực xong rồi thì gia chủ ta ra bạch. Bạch xong rồi là bạch thầy con có vài câu, xin thầy chỉ dạy, ví dụ đó. Nhiều khi hỏi bạch thầy con hiểu tam quy là gì, ví dụ đó. Mình quất một câu tam quy là ba con rùa, có ai đâu hiểu. Quy là rùa, tam là ba, ba con rùa chứ đâu mà không biết. Đại khái. Tại vì không trúng mà không chịu học, thấy không? Ôi, bạch thầy con hiểu từ tam muội là gì. Thì tam là ba, muội là lửa, ba ngọn lửa tham sân si chết luôn, chịu. Đây tôi nói có chứ phải không. Nên là tại sao mà tôi nói đại chúng là rảnh rảnh cái mình coi sơ qua, mình chú trọng nhưng mà phải học, thấy không? Rảnh thời gian cái mình coi thử mấy cái từ ngữ chuyên môn. Mà tam muội là gì, là chánh định chánh thọ. Tại sao gọi chánh định chánh thọ, ví dụ vậy? Họ giải thích người ta từ từ từng bước hiểu. Đó, muốn làm thượng khách là ở nhà bây giờ phải học, phải tu. Phải kẹt pháp gì gì đó, cái bắt đầu là cái giáo nó dễ, còn cái thiền nó hơi khó. Chứ không phải nói ẩu được, nói cho qua chuyện ra lấp liếm thì cũng được. Đó, nên cái phần này là muốn làm thượng khách là bây giờ phải về gieo hạt giống Bồ Đề. Mỗi vị là chân thân La Hán hiện ở đời để gạn mắt tay, chiếc y ba thước Như Lai các ngài thường mặc không rời một đêm. Đó. Vầng nhật nguyệt mọc lên rồi lặn, bóng hiện đông lại ẩn về tây, mấy tâm khiến động thân này, làm người quyết chớ theo đây đắm trần. Sự đời dẫu trăm năm như mộng, canh mộng tàn kiếp sống chơi vơi, đất trời muôn dặm bời bời, ván cờ kết thúc cuộc chơi cũng tàn. Ông nói là bây giờ làm vua làm chúa là giống như một cái ván cờ vậy, đánh rồi kết thúc rồi nó cũng hết, ván cờ kết thúc cuộc chơi là cũng tàn. Cho nên mấy người mà mấy cô mà ở dưới này là ngẫm là về coi chuẩn bị nha, cái cô Hiên gì đó nhớ nha, chuẩn bị là đồ đạc là bán hết. Đó, cho nên là chuẩn bị lên cái con đường này, chắc chắn là chúng ta phải lên cái con đường này thôi, không có con đường khác. Canh mộng tàn kiếp sống chơi vơi, đất trời muôn dặm bời bời, ván cờ kết thúc cuộc chơi cũng tàn. Từ vua võ đòi an thiên hạ, đến nhà thương giật bả quyền uy, tầng gom sáu nước chung về, hán lên ngôi đế bốn bề tạm yên. Xưa nay kẻ làm nên lịch sử, bao anh hùng còn chép sử sanh, sông pha chiến trận quên mình, thay phơi đầu núi bùng tanh máu đào. Tức là nói là làm vua làm chúa làm gì phải có gọi là nhất tướng công thành vạn cốc khô đó. Cõi bụi hồng lao chao như rối, áo hoàng bào lấy đổi cà sa, chỉ vì một niệm sai ngô mà đành cam phận vương gia buộc ràng, là nạp tử Tây Phương cõi Phật, cớ sao ta lưu lạc chốn này, huyền hành nắm giữ trong tay, sống đời vương giả loi hoi đến giờ. Tức là nói là khi mà rớt cái cõi hồng trần ấy, là do gì? Do đời trước có tu, chiếc áo hoàng bào đổi lấy cái chiếc cà sa uổng quá. Đó, đâu dễ được tự do tội nguyện, 18 năm điêu luyện đao binh, mãi lo bắt chiến Nam Chinh, chưa từng dừng nghỉ cho mình phút giây. Nay ta sẽ buông tay rảnh rỗi, theo Phật Đà về với Tây Phương, chẳng màng danh lợi đan vương, dẫu ngàn thu, dẫu muôn ngàn quạng thu. Đó, tức là ở đây nói là về ông truyền lại ngôi báo cho con, ông đi tu rất là sớm. Thì chúng nhớ trong cái lịch sử không? Chẳng màng danh lợi đan vương. Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy là cái người xuất gia là nó có một cái nhân duyên lớn trong cuộc đời. Để hiểu vậy là để làm gì biết không? Tôi nói đại chúng mà khi mà chúng ta hiểu vậy, để mình trân trọng ba y một bình bát của mình, thể nguyện ráng gìn giữ. Dầu chúng ta trải qua những cái phong ba trong cuộc sống kiếp phận con người, dầu chúng ta cái gì nữa, ráng gìn giữ ba y bình bát. Ý các ngài là như thế. Dẫu gì, dẫu ngàn thu, dẫu muôn ngàn vạn thu. Ở trên và thượng quan nói sao? Các ông phải giữ bay bình bát á, thấy không? Chứ mình tưởng là ôm tu nữa khó khăn lắm, thôi về ví dụ đó. À, khi mình hiểu được rồi đó thì tự nhiên những cái chướng nạn chướng duyên mình vượt qua cái một đó thì khó. Phải nhớ kỹ một cái điểm đó, cái ngày dạy rất là kỹ. Đó. Một hôm ông đến núi Lan Gia ở Từ Châu đi dạo một vòng quanh các hành lang của ngôi tự viện trên núi, bỗng thấy lưu luyến không nỡ xa rời. Đến khi trông thấy gian nhà chứa kinh tạng trong viện, ông chợt cảm ngộ, chỉ cái hộp kinh nằm trong lỗ hổng trên xà nhà bảo, đời trước ta từng làm việc này. Tức là chẳng hạn như bây giờ mình đến một cái thiền viện hoặc là đến một cái ngọn núi nào đó mình tu, là mình biết là đời trước mình đã có từng đến đây, mình lưu lạc đến cái chỗ này ít hay nhiều gì đó, có nhân duyên. Còn mà mình có nhân duyên mình đến, nó làm cho mình nó rây rứt, nó khó chịu, nó bồn chồn, mình tu không được. Mà nếu bây giờ mình, nói gì, có những người chưa đến đây sao, thì chúng ta phải lập nguyện lập hạnh, nhớ nha. Đại khái mình dùng một cái từ, chẳng hạn ngày xưa thì tôi tu thường chiếu, mà khi mà tu thường chiếu rồi đó thì cái bệnh nó cũng có nhiều, nhưng mà khi mà lên Trúc Lâm bắt đầu những cái bệnh tật nó trổ ra, thì ngay trong giờ phút này mình lập hạnh lập nguyện, là phát nguyện là ráng cố gắng để mà vượt qua cái chướng duyên này, để mà lập hạnh, để mà gần gũi sư ông Trúc Lâm để mà tu. Ví dụ thì tự nhiên cái bệnh mạnh lần thưa lần không? Và bây giờ mình cái vòng nó chuyển biến, cái bắt đầu mình đến cái ngọn núi này thì bắt đầu tự nhiên nó có những cái chuyển biến khác. Thì khi mà nói là chúng ta cũng phải lập thành lập nghiện để mà chủ cái núi này, giữ cái núi này, thì tất cả những cái sự kiện gì bắt đầu nó qua. Cho nên là khi mà chúng ta đến tu ở chỗ nào thì cái bước đầu tiên nhất là có khó khăn về bệnh tật, kế là chúng ta ngồi thiền, kế là chúng ta trong cuộc sống tu tập nó có những cái rắc rối nó đến, và chỉ cần chúng ta lập nguyện lập hạnh lớn thì vượt qua được hết. Cho nên nói là ông nhớ đời trước là chỗ này ông đã từng đến, từng tu học, từng làm việc đó. Rồi ông sai người đem hộp kinh xuống xem mới biết đó là kinh Lăng Già, chữ viết trong cuốn kinh ấy giống hệt bút tích của ông hiện nay, y như vậy luôn đó. Có một câu chuyện thiền thoại tôi kể lại á, tôi coi lâu rồi. Có một cái ông quan này, ông quan thừa tướng, cái bữa trưa cái ông nằm mộng thấy ông ăn ốc, thấy rõ ràng ăn ốc, cái ông giật mình dậy thì tự nhiên á trong cái miệng ông còn dính mấy cái mẻ của con ốc. Ông nói ủa tại sao mà lạ, mình nằm mơ mà sao nó như thật. Và ông nhớ cái con đường đó, đến luôn, thì ông đi theo con đường, mang theo con đường, thì ông đến trước một cái ngôi nhà, thì ông gặp một cái bà già, bà đốt hương, bà cúng bà luộc ốc bà cúng. Trong ngạc nhiên của ông hỏi là ủa tại sao bà cúng ốc này làm gì, bà mới kể rằng bà có một người con mà năm đó nó 20 tuổi, cái nó chết, nó học quá nó chết sớm, mà thằng con bà nó chuyên ăn ốc, nhưng bà nhớ là bây giờ bà cúng. Ông nghe là ông giật mình, cái ông kia bây giờ bà cái sách vở của người con bà trước là sao, thì bà dở cái rương lên. Thì khi mà ông dở rương, ông giật mình luôn, là cái chữ viết và hồi xưa là bây giờ nó giống nhau, và những cái quần thơ mà bây giờ ông làm là đời trước ông đã từng làm rồi, thì ông ấy biết rằng là cái bà này chính là đời trước là mẹ của ông. Và cuối cùng ông dắt bà về phủ ông nuôi. Cho nên cái luân hồi sanh tử nó có hết, chứ không phải không có. Ông xem kinh Lăng Già đến đoạn thế gian lì sanh diệt, giống tợ qua trong không, chí chẳng thấy có không, mà khởi tâm đại bi, bỗng nhiên tự mình sáng tỏ, bàn làm một bài kệ. Cho nên người xưa người ta xem kinh mà sáng cái tâm á, thì bây giờ là chúng ta phải thường xuyên chúng ta đọc tụng kinh điển, xem những bộ kinh đại thừa, thì khi chúng ta xem ở chỗ đó tự nhiên cái tâm mình nó sáng lên. Mà khi mà chúng ta xem cái đó, chúng ta phải để chẳng hạn như nghi vấn điều đó, tại sao Đức Phật nói gì mình nghi. Chẳng hạn như bây giờ trong cái bước đường tu của mình, nó có những lúc chúng ta hòa nhập thoát thì bao nhiêu ngày xưa chúng ta đọc kinh điển nó hiện tiền nó hết, phá bỡ. Có những lúc chúng ta cái nhân duyên mà sâu á thì gọi là đại ngộ, mà nhân duyên sâu hơn nữa chúng ta triệt ngộ, còn nhân duyên mình vừa là tiểu ngộ, thấy không? Cũng phải trong cuộc đời tu mình cũng phải có ngộ chút xíu mình mới bước hết cái con đường. Đại chúng nói, bây giờ tôi nói thiệt đại chúng nè, ngộ đạo là gì? Ngộ đạo là gì mà kiến tánh là gì? Thì trong thiền thoại kể một câu chuyện, có câu chuyện như thế này. Có hai thầy trò đi vào núi. Thì khi mà đi á, thì tuyết nó chưa có đổ, mưa nó chưa có, lớn, bão tuyết chưa có. Nhưng mà khi mà hai thầy trò mà đi vào núi rồi, đúng 4 giờ bắt đầu bão tuyết nó đổ xuống. Mà ông thầy nói nếu mà hai thầy trò mình ở trong núi là chắc bị chết, lạnh cống mà chắc chết, mà đi về là cũng chết luôn, đường nào cũng chết hết. Thì cuối cùng rồi hai thầy trò biết tại sao về được không? Nhờ sấm sét nó nổ, hình như nổ âm, nó nhá nó một cái tia lửa, hai thầy trò thấy đi nó tắt, âm nhá nó tắt, đi cuối cùng đi được về thiền viện. Thì khi mà về thiền viện, cái lúc mà rót nước trà, thầy nói ngộ đạo cũng là như thế đó con. Chứ ngộ đạo không có gì hết, chỉ có một cái vần sáng nó nhá một cái, bắt đầu đi bước đường đi tiếp, nghe là cái đi tiếp. Thì trên bước đường mà chúng ta không có thối thắt bồ đề tâm là có những lúc chúng ta nghe lên cái mình đi, nhá lên cái mình đi vậy thôi. Đến một giai đoạn đó tự nhiên bỗng nhiên là phá vỡ thùng sơn, triệt ngộ luôn ở chỗ đó. Cho nên là ngài Bạch Ẩn là tại sao mà ngộ là một mà gần 105 lần tiểu ngộ, 18 lần đại ngộ, một lần duy nhất triệt ngộ. Chúng ta phải nương nhờ gì? Nương nhờ cái chỗ mà chúng ta phát minh nó được, sống được và chứng nghiệm được, thì đó là gọi là cái niềm vui của đạo. Chúng ta mới đi tiếp. Ông thầy nói ngộ đạo là như thế thôi, chứ không có gì hết đó. Phải không? Và cho nên hai thầy trò mới lần bước về thiền, là nhờ những cái ánh sáng trên trời nó nhá lên cái đi, chá lên đi, không rớt xuống những cái vực thẳm. Bỗng nhiên có tỉnh bàn làm bài kệ: một niệm còn sanh diệt, ngàn cơ kẹt có không, tên thần vừa buông nhẹ, xuyên thấu châu trên mâm. Tức là một niệm còn sanh diệt thì mình kẹt gì? Kẹt chỗ có, chỗ không. Mà khi mà chúng ta buông xả hết rồi, chúng ta không có dính mắc trên cái tướng để mà sanh tâm á, thì giống như là xuyên thấu châu trên mâm. Những năm cuối đời, ông đem bản kinh này cho cư sĩ Tô Đông Pha xem, đồng thời kể lại nhân duyên sự việc. Đông Pha đề thêm mấy chữ vào cuối sách, rồi cho khắc bản đá lưu truyền ở núi Kim Sơn. Tức là cái phần này là chúng ta học qua để chúng ta biết là cái tinh thần của cái người xuất gia và cái năng lực của cái bi nguyện đời trước. Khi mà chúng ta tu tập đời này, chúng ta trở lại cuộc đời này cũng tiếp tục tu tập nữa, phát nguyện ba y một bình bát, chừng nào thành Phật mới vừa lòng mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời, nguyện độ phiền não do tận thời, nguyện đoạn pháp mong do lượng thời. Phật đạo vô thường, thể nguyện thành.